đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 20 tháng 5 năm 2017. Tổng thống mãn nhiệm Iran Rouhani tái đắc cử vẻ vang với tỷ lệ 57%. Trung Quốc triển khai tên lửa HQ-9 trên đảo Hải Nam. Tân Tổng thống Pháp hứa tăng sức chống Hồi giáo cực đoan ở châu Phi. Kính thưa quý vị, Tổng thống mãn nhiệm Iran Rouhani tái đắc cử vẻ vang với tỷ lệ 57% theo kết quả chính thức do chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran công bố vào trưa nay. Ông Rouhani đã chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.
Dựa trên 99,7% phiếu đã kiểm, Tổng thống mãn nhiệm Iran đã thu được 23,5 triệu phiếu, trong lúc đối thủ chủ chốt của ông là nhân vật bảo thủ Ebrahim Raisi chỉ được 15,8 triệu phiếu, tương đương với 38,3%. Thắng lợi của Tổng thống Rouhani còn vẻ vang hơn nữa khi tỷ lệ người đi bầu rất đông đảo, đạt mức 73%. Theo hãng tin Anh Reuters, chính lượng cử tri đi bầu đông đảo này đã giúp vị Tổng thống ôn hòa chiến thắng dễ dàng để có thể tiếp tục chính sách hòa dịu mà ông đã khởi sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Số người đi bầu đông đảo đến mức mà chính quyền đã phải nhiều lần lùi giờ đóng cửa phòng phiếu để cho mọi cử tri có thể thực hiện quyền công dân của mình. Nhìn chung, tương tự như vào cuộc bầu cử năm 2013, nhưng sau một chiến dịch vận động căng thẳng và gay gắt, ông Rouhani, 68 tuổi, đã chiến thắng ngay ở vòng đầu. Cho dù trong thể chế Cộng hòa Hồi giáo của nước Iran, quyền hạn của Tổng thống bị quyền lực của lãnh đạo Hồi giáo tối cao hạn chế, nhưng quy mô to lớn của chiến thắng mà Tổng thống Rouhani giành được sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc cải tổ mà ông muốn tiếp tục thực hiện. Trước mắt, sự kiện ông Rouhani tái đắc cử sẽ là một bảo đảm cho tính bền vững của các thỏa thuận về hạt nhân Iran được ký kết vào tháng 7 năm 2015 giữa chính quyền Tehran với nhóm 6 quốc gia được gọi là P5+1, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức.
Cũng tại Trung Đông, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế King Khaled, thủ đô Riyadh sáng hôm nay. Ả Rập Xê Út là chặng dừng chân đầu tiên của ông Donald Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là nguyên thủ Mỹ. Theo AFP, quốc vương Salman đón Tổng thống Mỹ cùng phu nhân ngay trên cầu thang chuyên cơ Air Force One. Chiều cùng ngày, Tổng thống Mỹ hội đàm với quốc vương Salman và các quan chức cao cấp Ả Rập Xê Út. Ngày mai, vẫn tại Riyadh, ông Donald Trump sẽ đọc diễn văn trước khoảng 50 quan chức quốc gia Hồi giáo, kêu gọi đoàn kết chống chủ nghĩa thánh chiến cực đoan. Theo hãng tin AP, nguyên thủ Mỹ sẽ tránh dòng điệu bài Hồi giáo thường được sử dụng khi ông còn vận động tranh cử Tổng thống. Các chủ đề về nhân quyền và dân chủ có thể sẽ không được nhắc đến theo bản thảo bài diễn văn mà hãng tin AP có được. Sau Ả Rập Xê Út, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục chuyến công du thế giới tại Israel, Palestine, Vatican, tham dự thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ và kết thúc tại Sicily, Ý với thượng đỉnh G7. Mỹ và Trung Quốc lại tranh cãi về sự cố không quân trên biển Hoa Đông.
Vào tối hôm qua, Bắc Kinh đã xác nhận việc hai chiến đấu cơ của họ đã ngăn chặn một phi cơ dò phóng xạ của Mỹ trên biển Hoa Đông hôm 17 tháng 5, nhưng khẳng định rằng máy bay Trung Quốc đã hành động đúng luật, chuyên nghiệp. Trong một thông báo công bố trên trang web của họ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định rằng các báo cáo liên quan đến vụ việc từ phía Mỹ không phản ánh đúng sự thật. Theo phía Trung Quốc, thì vào hôm 17 tháng 5, chiếc máy bay tuần thám của Mỹ hoạt động trên vùng biển Hoàng Hải thuộc Trung Quốc ở biển Hoa Đông, và chiến đấu cơ Trung Quốc đã tới nơi để điều tra theo đúng luật. Trước đó, Lầu Năm Góc Hoa Kỳ đã xác nhận các thông tin báo chí Mỹ cho biết là một máy bay dò phóng xạ của không quân Mỹ đã bị hai chiến đấu cơ Sukhoi 30 của Trung Quốc áp sát. Theo Lầu Năm Góc, phi cơ của Mỹ lúc đó đang tiến hành nhiệm vụ thường xuyên trong không phận quốc tế bên trên biển Hoa Đông. Phi cơ Trung Quốc đã có những hành động bị phi hành đoàn của phi cơ Mỹ đánh giá là không chuyên nghiệp.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho triển khai hệ thống tên lửa địa đối không HQ-9 trên đảo Hải Nam gần với Việt Nam. Thông tin được công ty ISI của Israel đưa ra dựa trên những phân tích các hình ảnh mới nhất chụp từ vệ tinh. Theo bản báo cáo của ISI được trang ABS-CBN News đăng ngày hôm nay, thì dường như Trung Quốc bắt đầu thực hiện vùng cấm bay trên Biển Đông. Cụ thể là những hình ảnh được chụp ngày 8 tháng 5 cho thấy hai xe phóng tên lửa HQ-9, một trung tâm radar và ba đường phóng tên lửa trên một ngọn đồi được cảnh giới ở phía nam đảo Hải Nam. Trung tâm radar dường như được sử dụng để triển khai hệ thống radar cảnh báo sớm và radar kiểm soát hỏa lực. Những hình ảnh chụp ngày 15 tháng 3 trước đó không cho thấy bất kỳ xe phóng tên lửa hay radar nào trên cùng vị trí. Trước đó, Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa HQ-9 trên đảo Phú Lâm. Theo báo cáo của ISI, kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa trên hai đảo Phú Lâm và Hải Nam nhằm mục đích hình thành một khu vực cấm bay rộng lớn, bao phủ trục đường hàng hải quan trọng trong vùng. Trong một bản báo cáo khác, các chuyên gia của ISI nhận thấy dường như Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa đối hạm tại căn cứ hải quân Du Lâm, cực nam đảo Hải Nam. Những tên lửa này có tầm bắn khoảng 400 km. Căn cứ vào việc Trung Quốc cho triển khai hệ thống tên lửa địa đối không và tên lửa đối hạm ở căn cứ Du Lâm và quần đảo Hoàng Sa, các chuyên gia đánh giá Trung Quốc đã bắt đầu thiết lập một hành lang kiểm soát hàng hải và hàng không tại Biển Đông.
Còn tại Indonesia, lần thứ hai trong vòng 7 tháng, quân đội nước này vào hôm qua đã tổ chức một cuộc tập trận lớn nhằm phô trương lực lượng ở vùng quần đảo Natuna, nơi có vùng biển bị đường lưỡi bò Trung Quốc gặm nhấm và thường xảy ra va chạm giữa tàu thuyền hai bên. Theo nhật báo Indonesia Jakarta Post, có khoảng 5.900 binh lính thuộc lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Indonesia tham gia cuộc tập trận. Đây là một số lượng cao hơn gấp 3 lần so với con số khoảng 2.000 quân được huy động vào cuộc tập trận không quân Angkasa Yuda cũng được tổ chức tại Natuna vào tháng 10 năm ngoái. Cuộc tập trận còn huy động đến chiến đấu cơ, xe tăng và chiến hạm. Vùng Natuna rất được Jakarta quan tâm vì một phần khu vực đặc quyền kinh tế của Indonesia quanh quần đảo này bị Bắc Kinh đưa vào bên trong đường lưỡi bò mà họ vẽ ra để đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Phát biểu sau khi đến tận nơi quan sát cuộc tập trận, Tổng thống Indonesia khẳng định, cho dù là ở trên bộ, trên không hay trên biển, quân đội Indonesia đều sẵn sàng khi đất nước cần đến. Cũng vào hôm qua, quân đội Philippines và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận song phương thường niên vai kề vai kéo dài 12 ngày. Trái với những lần trước đây, khi cuộc tập trận song phương Mỹ-Philippines lớn nhất tập trung vào nội dung tác chiến, thì lần này, theo chỉ thị của Tổng thống Rodrigo Duterte, hai bên chủ yếu tập đối phó với đe dọa khủng bố và ứng phó thiên tai.
Về vụ tấn công mạng toàn cầu vào tuần trước, hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Phát biểu trong cuộc họp báo, Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc khẳng định đây là chuyện nực cười. Theo ông, mỗi lần có chuyện lạ kỳ xảy ra, Hoa Kỳ và các lực lượng thù nghịch lại tung tin chống Bắc Triều Tiên với suy luận là Bình Nhưỡng có liên quan, hết lời dẫn. Căn cứ vào nhiều điểm tương đồng với các vụ tin tặc khác, các chuyên gia nhận định có nhiều khả năng Bình Nhưỡng liên quan đến vụ tấn công tin học toàn cầu bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, khiến khoảng 300.000 máy tính bị tấn công tại 150 nước trên thế giới. Một số khác thì cảnh báo khả năng xảy ra nhiều vụ tấn công mới. Trong chuyến công du Mali, tân Tổng thống Pháp hứa tăng cường sức chống Hồi giáo cực đoan ở châu Phi.
Nhân chuyến công du vào hôm qua để thăm lính Pháp đang chiến đấu chống khủng bố trong vùng, ông Macron cam kết rằng Paris sẽ tăng cường chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo cực đoan đang hoành hành ở khu vực gọi là Sahel ở miền Bắc và miền Tây châu Phi. Đồng thời, Pháp sẽ hợp tác chặt chẽ với Đức trong nhiệm vụ này. Phát biểu nhân một cuộc họp báo tại Gao, nơi ông đã tiếp xúc với Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita và nói chuyện với một phần trong số 1.600 lính Pháp đang chiến đấu riêng ở Mali, ông Macron cho biết sẽ duy trì sự hiện diện của quân đội Pháp trong vùng Sahel cho đến khi nào không còn đe dọa khủng bố nữa, từ ngữ trong nguyên văn. ngoài việc tăng tốc chiến dịch quân sự, trợ giúp phát triển kinh tế cho vùng Sahel nghèo khó cũng nằm trong chiến lược của Tổng thống Pháp. Đối với ông Macron, Pháp sẽ tiếp tục đảm nhiệm các chiến dịch quân sự ở Bắc và Tây Châu Phi, nhưng Đức và các nước châu Âu khác có thể làm nhiều hơn hiện nay để trợ giúp cả về quân sự lẫn về phát triển kinh tế. Ông cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin vào hôm thứ Hai và hai người đã đồng ý thắt chặt thêm hợp tác để giúp các nước trong vùng Sahel. Ông Macron tiết lộ cụ thể hiện cần đến loại trực thăng và xe bọc thép mới nhất, và đây chính là địa hạt mà Pháp và Đức có thể cùng hợp tác để cho công việc có hiệu quả hơn. Ông Macron xác nhận là sắp tới đây ông sẽ tham gia cuộc họp gọi là của nhóm G5 Sahel, bao gồm 5 nước: Chad, Niger, Burkina Faso, Mali và Mauritanie, những nước thuộc địa trước đây của Pháp.
Chuyển sang châu Mỹ, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI bị Tổng thống Donald Trump cách chức cách đây 10 ngày đã chấp nhận công khai giải trình tại Thượng viện, thông tin được các lãnh đạo của Ủy ban Tình báo Thượng viện thông báo vào hôm qua. Theo thông cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện công bố vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ lên đường đi Ả Rập Xê Út, buổi điều trần công khai chưa được ấn định ngày cụ thể nhưng sẽ không diễn ra trước ngày 30 tháng 5. Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner, nhân vật số 2 của Ủy ban Tình báo, phát biểu hy vọng tường thuật của cựu giám đốc Comey sẽ giúp giải đáp một số thắc mắc từ khi ông bị bất ngờ Tổng thống cách chức. Cuộc điều tra của FBI vẫn được duy trì và nhắm đến một quan chức cao cấp hiện nay của Nhà Trắng, đồng thời là một cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump, theo Nhật báo Washington Post ngày hôm qua. Danh tính của cố vấn này không được nguồn tin của Nhật báo tiết lộ, tuy nhiên quan chức này được Cảnh sát Liên bang đánh giá là một nhân chứng quan trọng. Còn tại Brazil, tòa án tối cao nước này công bố vào ngày hôm qua một bằng chứng cáo buộc Tổng thống Michel Temer và hai người tiền nhiệm đã nhận hối lộ khoảng vài chục triệu euro.
Theo hãng tin Anh Reuters, đây là một lời thú nhận của các lãnh đạo tập đoàn thực phẩm GBS để được giảm án trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tham nhũng quy mô lớn tại Brazil. Theo cuộc điều tra này, tập đoàn đó đã chuyển cho Tổng thống Michel Temer khoảng 4 triệu euro, cho cựu Tổng thống Lula da Silva chừng 45 triệu euro và cựu Tổng thống Dilma Rousseff khoảng 27 triệu euro. Trong một bài diễn văn hôm thứ Năm, Tổng thống đương nhiệm Michel Temer thông báo ông không có ý định từ chức, dù trước đó Tòa án Tối cao Brazil chính thức cho phép điều tra Tổng thống và công bố một đoạn ghi âm ông Temer nói chuyện với chủ tịch tập đoàn GBS vào tháng 3 vừa qua. Đoạn ghi âm cho thấy ông Temer không tỏ ra phản đối việc tập đoàn GBS chuyển tiền hối lộ cho ông Eduardo Cunha để mua sự im lặng của vị cựu chủ tịch Hạ viện. Rất nhiều chính trị gia sợ rằng nếu ông Cunha ra làm chứng, vài chục nghị sĩ và thành viên chính phủ có nguy cơ bị tố cáo.
Sau đây là phần tin ngắn.
Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên miền Tây Nam Trung Quốc đang trục xuất các tín đồ Phật giáo Tây Tạng và đập phá hàng trăm căn nhà tại nơi được coi là một trong những địa điểm tu tập lớn nhất thế giới của Phật giáo Tây Tạng. Các giới chức huyện Gafse cho biết là họ phải phá các căn nhà để tránh tình trạng quá đông đúc và cũng để tân trang lại thành phố Larunga nằm trên sườn núi, nơi có hơn 10.000 nhà sư và ni cô đến nơi đấy để tu học Phật giáo Tây Tạng trong nhiều tháng trời. Giới chức Trung Quốc muốn giảm một nửa số người ở đấy xuống còn 5.000.
Còn tại Campuchia, hàng nghìn người biểu tình trước kỳ bầu cử địa phương. Các cuộc biểu tình diễn ra vào ngày hôm nay tại thủ đô Phnom Penh của cả phe đối lập lẫn người ủng hộ Thủ tướng Hun Sen. Đảng đối lập Cứu nguy dân tộc tìm cách chấm dứt 3 thập kỷ cầm quyền của ông Hun Sen, đồng thời tố cáo người đứng đầu chính phủ ngày càng tham nhũng và mạnh tay đàn áp đối lập. Cuộc bầu cử tại 1.600 địa phương được cho là bài trắc nghiệm cho các cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào năm 2018.
Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc vào hôm qua cho rằng Mỹ cần đình chỉ chính sách thù địch đối với Bắc Triều Tiên trước khi có thể mở ra các cuộc đàm phán. Phát biểu với các phóng viên, ông Kim Il-ryung thẩm định, như mọi người đều biết, Mỹ đã phô trương ý muốn đối thoại, nhưng điều quan trọng không phải là lời nói mà là hành động. Liên hoan phim Cannes luôn luôn là diễn đàn cho những nhà làm phim dấn thân. Jupiter's Moon của đạo diễn Hungary Cornel Mundruczó không phải là một ngoại lệ. Vầng trăng của Jupiter là quà tặng mà đạo diễn người Hungary dành cho người tị nạn Syria tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2017. Đặc phái viên Thanh Hà tường trình.
Đạo diễn người Hungary Cornel Mundruczó đã rúng động trước thảm cảnh của những người nhập cư, trước sự tàn bạo của lính biên phòng ngay trên xứ sở mình, trước sự thờ ơ của tình người. Mundruczó hoàn tất bộ phim trong một thời gian ngắn kỷ lục. Đến Cannes lần thứ 5, đạo diễn người Hungary chọn kể câu chuyện về hành trình của Arian, một thanh niên Syria đi tìm đất sống. Arian bị cảnh sát bắn 4 viên đạn vào ngực, hắn không chết mà còn khám phá ra một phép lạ, đó là anh ta có thể bay bổng như một vị thiên thần. Bác sĩ Stern ở gốc Do Thái, tuổi đã xế chiều, mải mê kiếm tiền để mua chuộc sự im lặng về một lỗi lầm to lớn trong quá khứ. Ông chỉ biết đến tiền và rượu. Với Stern thì Arian là con gà đẻ trứng vàng. Nó có phép lạ, nó là thiên thần, làm sao thằng bé biết bay? Với bác sĩ Stern, điều đó không quan trọng. Nhưng đột nhiên, Arian bị cảnh sát nghi ngờ là một tên khủng bố gài bom trong xe điện ngầm ở Budapest. Stern ân hận, vì ông biết rằng Arian bị nghi oan, chính ông mới là kẻ có tội. Stern chút hết hơi tàn để cứu Arian, ông cứu một kẻ vô tội hay đang tìm cách cứu lấy chính mình. Vị bác sĩ già muốn tìm lại một chút lòng tự trọng vốn đã bị chính ông từ quá lâu nay chôn vùi. 2 năm sau khi Laszlo Nemes đã nhận giải thưởng lớn của ban giám khảo Liên hoan Cannes, Cornel Mundruczó tiếp tục khẳng định hướng đi mới cho điện ảnh Hungary. Thanh Hà, Cannes RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc với chủ đề Nhạc phim lời Việt Romance, khúc đàn kinh điển do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Nhưng ngay sau đây là mục điểm tuần báo của Trọng Thành.
Đến tuần báo.
Kính thưa quý vị, các tờ báo Pháp đặc biệt chú ý đến những vận động chính trị mới mẻ đang diễn ra sau chiến thắng của Emmanuel Macron, trở thành tổng thống, cựu lãnh đạo của phong trào tiến bước đang chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định tại vòng 1 của bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong 3 tuần tới. Trang bìa của Le Nouvel Observateur chạy tựa, ông ấy mạo hiểm mọi thứ, với hình tân tổng thống trẻ trung hoạt bát, hồ sơ trong tay, bước chân khẩn trương. Macron, người phá đổ tất cả là tựa chính của báo L'Express, thế hệ Macron là tựa của Le Point. Một thế hệ các nhà lãnh đạo mới mang phong cách Macron đang nổi lên là ghi nhận xuyên suốt các tuần báo. Bài Cuộc chơi mạo hiểm trên Le Nouvel Observateur tìm cách giải mã hiện tượng Big Bang chính trị, tức niềm hy vọng đặt vào một vụ nổ lớn khiến toàn bộ vũ trụ chính trị Pháp truyền thống bung ra, để từ đó một thế giới mới bắt đầu.
Macron, người đặt mình phá vỡ hệ thống chính trị hiện hành, không phải là một đệ tử của nền Cộng hòa thứ tư với các cuộc thương thuyết hành lang, các liên minh hay các chính phủ ra đời hay tan vỡ tùy theo tâm trạng của thủ lãnh các đảng phái.
Le Nouvel Observateur nhấn mạnh đến quyết tâm tập hợp hết thảy mọi người từ tả quả hữu của tân tổng thống để có được một đa số tuyệt đối ngay từ đầu. Quyết tâm được so sánh với tham vọng của tướng De Gaulle vào giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp trong những năm 1950. Để có được một đa số rộng rãi nhất trung thành với tân tổng thống, cần phải đánh nhanh và mạnh, có nghĩa là tìm ra được một cơ chế kích phát những thay đổi mạnh mẽ và mang tính dây chuyền. Tân tổng thống Macron đã gạt sang một bên các ứng cử viên cánh trung, trước hết là lãnh đạo cánh trung kỳ cựu François Bayrou, một đồng minh trụ cột từ nhiều tháng nay, để đưa một chính trị gia cánh hữu không tên tuổi trên bình diện quốc gia vào chức vụ thủ tướng. Bởi cú bích bang chính trị dự kiến không phải ở cánh trung mà nằm ở phía đảng những người Cộng hòa, một đảng lớn của cánh hữu. Người được chọn làm thủ tướng là thị trưởng của thành phố cảng Le Havre, ông Edouard Philippe, một chính trị gia trẻ tuổi thuộc phe thiểu số trong đảng những người Cộng hòa. Phe này do thị trưởng Bordeaux Alain Juppé, ứng cử viên thất cử trong vòng bầu cử sơ bộ, chọn ứng cử viên tổng thống của đảng những người Cộng hòa lãnh đạo. Theo báo Le Nouvel Observateur, thì sau thất bại của ứng cử viên tổng thống François Fillon, đảng những người Cộng hòa đã phân thành hai phe không thể hòa giải, một phe hữu cứng rắn, hy vọng trở thành đối lập chính trị, và một phe hữu của Alain Juppé sẵn sàng liên minh với Đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống nếu đảng này không giành được đa số trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6. Sau việc Đảng Xã hội tan tành, cánh hữu là nơi đang được chờ đợi sẽ có những đảo lộn. Báo Le Nouvel Officier đặt câu hỏi, cú bí bàng chính trị mà Tổng thống Macron hy vọng phải chăng đi liền với sự trở lại của Alain Juppé, chính trị gia từng được người Pháp đặt nhiều kỳ vọng. Bổ nhiệm chính trị gia cánh hữu Edouard Philippe làm thủ tướng là quyết định gây bất ngờ nhất của Tổng thống Macron xuất thân cánh tả trong tuần cầm quyền đầu tiên. Trang bìa của Le Point dưới hàng tựa thế hệ Macron là hình ảnh của tân thủ tướng. Báo Le Point có cuộc phỏng vấn thị trường Le Havre đúng 3 ngày trước khi quyết định bổ nhiệm được công bố chính thức. Bổ nhiệm làm thủ tướng, một chính trị gia cánh hữu, chưa hề có kinh nghiệm lãnh đạo chính phủ ở cấp bộ trở lên, gây ngạc nhiên với chính đương sự. Giữa hai vòng bầu cử tổng thống, thị trường Le Havre cũng mở trí tỏ ý ủng hộ tổng thống tương lai. Tuy nhiên đằng sau sự khác biệt của màu cờ sắc áo của phe phái chính trị, báo Le Point ghi nhận những tương đồng lớn giữa hai nhà lãnh đạo. Năm 2015, thị trường Le Havre từng tuyên bố ông chia sẻ đến 90% tư tưởng của Macron. Edouard Philippe thuộc về nhóm những người tin tưởng là đoàn kết toàn dân làm nên sức mạnh, chứ không phải là quan điểm bè phái, và văn hóa và giáo dục là chìa khóa giúp cho nước Pháp trỗi dậy. Cũng Le Point có bài giới thiệu về các hoạt động chính trị của Thủ tướng tương lai tại thành phố Le Havre, vốn là một trong những căn cứ địa của cánh tả. Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2014, ông đã giành được đa số tuyệt đối ngay trong vòng 1. Đây ắt hẳn là một thành tích khiến thị trường Le Havre lọt vào mắt xanh của Tổng thống Macron.
Lớp tìm cách lý giải chủ thuyết chính trị của Macron, chính trị gia được mệnh danh là không tả không hữu, qua nhận định của nhà chính trị học Roland Caron. Theo Roland Caron, nước Pháp đã từng sáng chế ra khái niệm cánh tả và cánh hữu hồi cách mạng 1789, để rồi khái niệm này được phổ biến ra toàn thế giới. Về quan điểm chính trị, cứ 10 người thì có đến 9 có thể được xếp vào một thang bậc từ tả đến hữu. Tuy nhiên, chính tại Pháp hiện nay, người dân ngày càng chán ngán sự đối lập tả hữu và chán ghét kể cả giới chính trị nói chung.
Theo nhà chính trị học, thì sức mạnh lớn của tân Tổng thống Macron là ông đã hiểu được tình cảm đó của người dân Pháp. Ông chủ trương không tả, không hữu, tức vượt qua tả, vượt qua hữu, nhưng đồng thời lại vừa tả, vừa hữu, vừa trung, bởi đông đảo người Pháp mong muốn tả hữu phối hợp. Về cuộc bầu cử sắp tới, dù có giành được đa số tuyệt đối, trong bối cảnh phe đa số có nhiều dòng phái, thì Tổng thống Macron không có cách nào khác là đi theo con đường xây dựng các thỏa hiệp như đa số các nền dân chủ nghị viện châu Âu, tác giả dự đoán.
Vẫn trong số báo này, Lopes có bài tổng hợp rất đáng chú ý để hiểu về hiện tượng Macron. Theo tuần báo Pháp, Emmanuel Macron không phải từ trên trời rơi xuống. Có rất nhiều kinh nghiệm chính trị của các nước châu Âu đã gây cảm hứng cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Lopes dẫn ra 3 ví dụ. Thứ nhất là mô hình tìm kiếm các thỏa hiệp một cách bền bỉ của các nước Bắc Âu. Thứ hai là mô hình của các liên minh chính trị lớn của Đức. Bên cạnh hai mô hình thành công, Lopes dẫn ra một mô hình phản biện thứ ba của Thủ tướng Ý Matteo Renzi, một nhà cải cách trẻ tuổi. Thực dụng, táo bạo và quá tự tin, ông Matteo Renzi cũng 39 tuổi khi nhậm chức thủ tướng, rốt cuộc đã bị 60% cử tri Ý quay lưng sau cuộc trưng cầu dân Ý về cải cách hiến pháp.
Theo một chuyên gia Pháp, thì nếu như Tổng thống Macron có thể học hỏi nhiều từ mô hình Bắc Âu, thì điểm khác biệt là vấn đề phương pháp. Thụy Điển đã phải mất 10 năm để cải cách chế độ hưu trí, vì đối thoại với nghiệp đoàn được tiến hành bất chấp các thay đổi chính trị, trong khi đó Tổng thống Pháp chủ trương cải cách mau chóng thông qua các sắc lệnh. Cũng tương tự, mô hình thương thuyết lâu dài giữa các đảng phái Đức để tạo lập các liên minh, đặc biệt thông qua các cuộc bầu cử địa phương, cũng rất khó áp dụng tại Pháp. Tuy nhiên, theo Le Nouvel Observateur, thì kết quả bầu cử quốc hội rất có thể sẽ buộc Tổng thống Macron phải đi theo hướng này.
Vừa đối phó với chính sách khó lường của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa cải thiện quan hệ với Trung Quốc đã trở nên rất căng thẳng sau khi lá chắn tên lửa THAAD được triển khai, vừa phải tìm cách hòa chịu với Nhật Bản, vốn sẵn nhiều mặc cảm lịch sử, vừa phải sẵn sàng chủ động xích lại gần chế độ toàn trị Bắc Triều Tiên.
Trên đây là nhận xét về tình thế khó khăn của Tổng thống Hàn Quốc do nhật báo nổi tiếng Han Kyori, tờ báo đối lập thực sự duy nhất tại Hàn Quốc dưới thời độc tài và trong giai đoạn chuyển tiếp sang dân chủ sau này, ghi nhận. Tổng thống Hàn Quốc tìm đâu ra sự hậu thuẫn để thành công trong chủ trương tạo lập hòa bình cho bán đảo Triều Tiên? bên cạnh việc khôn khéo tìm ra giải pháp không làm mất mặt Trung Quốc trong vấn đề hệ thống lá chắn tên lửa, đồng thời được Hoa Kỳ chấp nhận và tái thương lượng lại thỏa thuận về hồ sơ gái giày sầu với Nhật Bản, tức hồ sơ phụ nữ Triều Tiên bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tình dục Thế chiến thứ hai, vốn bị nhiều chỉ trích trong nước, thì khó khăn hàng đầu đối với tân chính phủ Hàn Quốc là đối lập của phe hữu bảo thủ trong nước. Chủ tịch một hiệp hội phi chính phủ Hàn Quốc Peace Korea Chung Uk-sik đề nghị chính phủ thi hành một chính sách hợp tác vượt qua các phe phái chính trị.
Iran bầu cử tổng thống trong cuộc bầu cử bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chế độ chính trị Hồi giáo. Nhiều hy vọng được đặt vào tổng thống mãn nhiệm Rouhani có tư tưởng mở cửa. Le Courrier International tuần này trong phóng sự mang tựa đề "Tất cả đều bị cấm", nhưng cũng chính vì thế mà tất cả đều có thể, chú ý đến xu thế giải phóng tình dục đang sôi sục tại quốc gia Hồi giáo này.
Báo Le Courrier International giới thiệu nghiên cứu được thực hiện trong 7 năm liền của một nhà nhân học người Mỹ gốc Iran, bà Pakdi Mahdi. Nữ khoa học gia nhấn mạnh đến một cuộc nổi loạn tình dục tại một quốc gia mà mọi hình thức phản kháng chính trị đều dễ dàng bị đàn áp. Hai cảnh gây ấn tượng mạnh đối với nhà nhân học. Thứ nhất là cảnh làm tình tập thể tại một bể bơi không có nước, nơi tất cả những người tham gia đều trong trang phục của Adam và Eva. Cảnh tượng thứ hai là một cuộc làm tình tập thể khác tại nhà riêng của một lãnh đạo tôn giáo cao cấp trong thời gian nhân vật này đi xa, người tổ chức là con gái của đương sự. Theo nhà nhân học tại Iran, phụ nữ là người chủ động nhiều hơn trong cuộc nổi loạn tình dục hiện nay, bởi chính họ là những người phải trả giá đắt nhất do các bộ luật hà khắc của chế độ chính trị Hồi giáo. Chính quyền không nương tha những kẻ nổi loạn. Hồi đầu năm nay, tư pháp nước này đã tổ chức một đợt trấn áp quốc gia chống lại những cuộc vui bí mật. Bản thân nữ khoa học gia gốc Iran đã phải bỏ trốn vì sợ bị trả thù do các nghiên cứu của bà. Bài phóng sự lưu ý đến, tình trạng giới trẻ Iran còn rất ít hiểu biết về vệ sinh tình dục. Gần 1/3 người không sử dụng bao cao su dù có nhiều bạn tình. Nhiều người tin tưởng ngây thơ là những người bề ngoài khỏe mạnh, chắc chắn không có virus SIDA trong người. Tuy nhiên, theo báo Le Courrier International, nhìn chung, điều quan trọng là bất chấp uy quyền của lãnh đạo tối cao Khamenei, giới trẻ của thủ đô Tehran, qua lối sống, sự năng động của mình đang đoạn tuyệt với giới chính trị truyền thống, sáng tạo nên một đất nước Iran mới mẻ, hiện đại, cởi mở và tự do.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống mãn nhiệm Iran Rouhani tái đắc cử vẻ vang với tỷ lệ 57%. Trung Quốc triển khai tên lửa HQ-9 trên đảo Hải Nam. Tân Tổng thống Pháp hứa tăng sức chống Hồi giáo cực đoan ở châu Phi. Trước khi bước sang góc vườn âm nhạc và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh.
Công chúa phải từ bỏ vương miện vì lấy thường dân gây tranh cãi tại Nhật Bản. Nạn hành hung bằng axit tăng vọt khiến chính quyền Anh đau đầu. Cầu Orison nói tình hữu nghị hay chia rẽ quan hệ giữa Đan Mạch và Thụy Điển. Và thế giới có đến 28.000 loài thảo dược theo thống kê của các nhà khoa học. Đây là những chủ đề tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chuyện cổ tích thời hiện đại, công chúa Mako, con gái lớn của hoàng tử thứ hai của Nhật Hoàng, chấp nhận rời hoàng cung để kết hôn với một thường dân. Thông báo chính thức về lễ đính hôn của cô đang làm trỗi dậy nhiều mối lo sợ cho tương lai của một hoàng tộc trị vì lâu nhất trên thế giới vì chưa có hoàng nam để kế thừa ngai vàng. Từ Tokyo, thông tấn viên Frederick Sharkle cho biết thêm thông tin.
Khi quyết định kết hôn với một thường dân mà cô gặp gỡ ở đại học, công chúa Mako sẽ mất vương vị công chúa. Điều luật này vốn chỉ áp dụng với nữ giới đang gây tranh cãi tại Nhật Bản. Trong nhãn quan của xã hội Nhật, hoàng gia Nhật Bản đang cồng cõi, già đi, không có gì mới mẻ và suy đồi. Khi ép buộc công chúa Mako từ bỏ vương miện, hoàng gia đang tước đi một cơ may của hoàng tử kế thừa. Tuy nhiên, sau hoàng tử kế thừa hiện nay, hoàng tộc chỉ còn một cháu trai duy nhất mới được 10 tuổi. Hiến pháp Nhật Bản quy định bình đẳng nam nữ, ngoại trừ các thành viên hoàng gia. Quả thật, duy chỉ có con trai là mới được phép lên ngôi vua. Để tránh một cuộc khủng hoảng kế thừa, các chuyên gia đề xuất cho phép phụ nữ trở thành nữ hoàng. Họ cũng khuyến cáo hủy bỏ điều luật gây tranh luận, buộc công chúa từ bỏ vương vị. Một đạo luật bị phản đối dữ dội hơn nữa, bởi vì trong quá khứ Nhật Bản từng có những vị nữ hoàng đầy tài năng.
De grande qualité. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Vương quốc Anh đang phải đối phó với nạn tấn công bằng axit ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Hiện tượng này khiến chính quyền Anh quốc lo ngại do việc sử dụng loại dung dịch hủy hoại này đang có xu hướng trở thành một loại vũ khí được ưa thích trong các vụ thanh toán lẫn nhau, nhất là giữa các băng đảng tại Luân Đôn. Theo ghi nhận của cảnh sát Luân Đôn, thì trong năm 2016 đã có 454 ca bị tấn công bằng axit, tăng 30% so với con số 261 ca năm 2015. Nhưng nếu tính từ năm 2010, tổng cộng đã có hơn 1.800 trường hợp như thế. Với con số này, Anh quốc trở thành quốc gia có số lượng các vụ hành hung bằng axit trên đầu người là cao. Phần đông các vụ tấn công xảy ra đều do các nam thanh niên thực hiện nhắm vào nữ giới, do ghen tuông, bị khước từ lời cầu hôn hay bị bội tình. Theo tường thuật của Muriel Denkhoff, thông tín viên đài RFI tại Luân Đôn, thì cách nay vài tuần đã xảy ra một vụ tấn công bằng axit trong một hộp đêm làm 22 người bị thương, trong đó có 2 người cần được chăm sóc cả đời. Điều gây ấn tượng là 2/3 số nạn nhân là những nam thanh niên bị tổn thương ở mặt và ngực. Kiểu trả đũa này, hành vi trả thù hay đe dọa hiện đang trở thành loại vũ khí rất được các băng đảng ưa chuộng, đặc biệt tại các khu phố ở phía đông Luân Đôn. Vẫn theo thông tín viên Muriel Denkhoff, sở dĩ tệ nạn này gia tăng là do điều kiện mua loại hóa chất hủy hoại này quá dễ dàng tại Anh quốc.
C'est vrai que les agressions à l'acide défrayaient déjà la chronique à l'époque victorienne.
Từ thời nữ hoàng Victoria, hơn nữa, acide sulfuric mà người ta từng gọi là sulfat lại chính do người Anh sáng chế ra. Vào thời điểm đó, các vụ tấn công bằng axit bị trừng phạt rất nghiêm khắc, thường là tử hình nên đã giảm hẳn. Ngày nay, các chuyên gia giải thích sự trở lại của hiện tượng này do việc rất dễ mua axit sulfuric được bày bán trong bất kỳ cửa hàng dụng cụ sửa chữa nào hay trên mạng Internet. Một loại vũ khí giá rẻ và trên phương diện tố tụng hình sự, không như kiểu tấn công bằng dao, hành hung bằng axit không được xem là một mưu toàn ám sát, mà chỉ là hành động gây thương tích và dẫn đến một án phạt nhẹ hơn. Điều này giải thích vì sao lúc này cảnh sát phải khó khăn đối phó với tệ nạn này, và tại sao ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu chính phủ gia tăng luật lệ và các trừng phạt chống lại kiểu tấn công này.
Dẫu sao thì đó vẫn còn là chuyện nội bộ của nước Anh, chưa ảnh hưởng gì đến các nước xung quanh, trong khi tại lục địa già, tình trạng bạo lực leo thang do các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng đang có nguy cơ làm cho quan hệ giữa Thụy Điển và Đan Mạch bị sứt mẻ. Chiếc cầu Øresund nối liền thủ đô Copenhagen của Đan Mạch với thành phố Malmö của Thụy Điển đang trở thành chiếc cầu của sự chia rẽ. Malmö, thành phố biển du lịch, đang phải đối phó với các vấn đề tội phạm nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp cao, cũng như là tỷ lệ người nghèo cực cao. 1/3 trẻ em tại đây lớn lên trong những gia đình nghèo khó. Malmö cũng là cửa ngõ để dân nhập cư đi vào Đan Mạch, một miền đất màu mỡ cho các băng đảng mafia và tội phạm. Bạo lực leo thang tại Malmö do các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng buôn vũ khí và ma túy. Thông tín viên Fabian Valle tại Copenhagen nhận xét, tình hình tồi tệ này đã làm cho quan hệ giữa hai nước, Đan Mạch và Thụy Điển, vốn dĩ cũng là thành viên của khối Liên hiệp châu Âu, trở nên xấu đi từ hai năm qua.
Malmö chỉ cách Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, có 20 km. Đây là điểm đang khiến cho chính quyền Đan Mạch lo ngại, e sợ bạo lực lan sang nước mình. Hơn nữa, Bộ trưởng Đan Mạch đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách di dân của Thụy Điển, cho rằng quá ư là dễ dãi, thậm chí khoan dung. Nữ Bộ trưởng Hội nhập và Nhập cư nhắm đến việc tái lập kiểm soát biên giới, hòng ngăn chặn những người nhập cư trái phép đến từ Thụy Điển. Tuy nhiên, biện pháp này khó thực thi do chi phí sẽ khá cao, bởi vì theo ước tính, số người nhập cư trái phép là ở mức 12.000 người. Hãng đường sắt Đan Mạch DSB đã thông báo có thể ngưng tuyến đường nối với Thụy Điển nếu như Đan Mạch tái lập kiểm soát biên giới. Một biện pháp không làm hài lòng khoảng 8.500 người dân sống quanh khu vực biên giới hàng ngày băng qua chiếc cầu nối liền hai nước. Hơn nữa, biện pháp này cũng khó có thể thực hiện vì cả hai quốc gia này đều nằm trong vùng Schengen, không gian tự do lưu thông của Liên hiệp châu Âu. Bà thị trưởng thành phố Malmö cho biết cảm thấy bị sốc trước phản ứng của chính phủ Đan Mạch. Theo bà, hai bên cần phải hợp tác hơn là lao vào những điều phù phiếm. Bà cũng lưu ý là nạn buôn ma túy, vũ khí và rượu cũng đến từ Đan Mạch.
Cuối cùng, thế giới có đến hơn 28.000 loài cây cỏ, thảo dược, còn số thống kê này vừa được Trung tâm Nghiên cứu Thực vật Kew Gardens tại London công bố hôm thứ Năm 18 tháng 5 vừa qua. Báo cáo này là kết quả của một công trình khảo sát quy tụ 128 nhà khoa học đến từ 12 quốc gia, Thùy Dương trình bày.
Trong số hơn 28.000 loài cây cỏ thảo dược, các nhà khoa học đã phát hiện thêm 1.730 loài cây mới so với năm 2016. Báo cáo của các nhà khoa học nhấn mạnh đến tiềm năng to lớn của nhiều loại thực vật trong việc điều trị nhiều chứng bệnh hiểm nghèo như tiểu đường, sốt rét hay một số chứng bệnh thần kinh như Parkinson, v.v. Giải thích với AFP, bà Monique Simon, phó giám đốc về khoa học của Kew Gardens, đơn cử hai loại hoạt chất astemicinin và quinin có trong cây cỏ, được cho là những loại vũ khí quan trọng nhất trong việc phòng chống bệnh sốt rét. Ngoài công dụng chữa bệnh, các nhà khoa học còn khám phá ra nhiều loại cây cỏ có tác dụng làm tăng năng suất cây trồng, như việc phát hiện 5 loại chi sắn mới, một chi họ khác của giống khoai mì, được xem như là nguồn thực phẩm tương lai.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nghiên cứu đến tác động của toàn cầu hóa trong việc hủy hoại các loài cây cỏ. Các nhà khoa học quan sát thấy là chỉ trong vòng có 16 năm gần đây, trung bình khoảng gần 340 triệu hecta cây trồng đã bị thiêu hủy mỗi năm, tương đương với diện tích của Ấn Độ. Nếu như các vụ hỏa hoạn đôi khi cũng cần thiết cho cây cỏ tự tái tạo, do phần lớn có nhiều loại cây thích ứng được với lửa, thì báo cáo cũng tính ra rằng, nếu như không ngăn chặn được hiện tượng ký sinh và khuẩn gây bệnh trên cây, lây lan, thì chi phí tiềm tàng cho nông nghiệp toàn cầu sẽ tốn khoảng 540 tỷ đô la mỗi năm. Do đó, báo cáo của các nhà khoa học nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các biện pháp an toàn sinh thái nghiêm ngặt hơn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh cây giống.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi góc vườn âm nhạc, nhạc phim lời Việt Romance, khúc đàn kinh điển, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện.
Nhạc Romance, tình ca, có lẽ là khúc đàn guitar nổi tiếng nhất trên thế giới. Chỉ cần nghe qua những nốt nhạc chào đầu là ta có thể nhận ra ngay. Điều này lại càng đúng hơn đối với những bạn nào mê đàn guitar, bởi vì bất cứ ai từng học đàn đều đã luyện qua bài này ít nhất một lần trong đời. Nhân liên hoan phim Cannes và nhân 20 năm ngày giỗ của Narciso Yepes, góc vườn âm nhạc RFI được dịp nói về khúc nhạc chủ đề của bộ phim Jeu Interdit. Tuy rất nổi tiếng, nhưng khúc đàn guitar Romance của Tây Ban Nha lại khuyết danh tác giả. Có nhiều giả thuyết cho rằng bản nhạc này đã ra đời sớm lắm là từ thế kỷ thứ 16, muộn lắm là vào thế kỷ thứ 19. Theo nhiều nguồn ghi chép khác nhau, các tác giả có thể là nhạc sĩ Fernando Sor, Antonio Rubiera hay là Francisco Tárrega. Do không có đủ bằng chứng xác nhận 100% ai là tác giả đích thực, cho nên bài Romance luôn được ghi chú là một khúc nhạc khuyết danh. Nhạc sĩ Narciso Yepes là người đã giúp cho khúc đàn này đi vòng quanh trái đất, khi ông soạn lại bản ghi âm làm nhạc nền cho bộ phim Jeu Interdit của đạo diễn René Clément vào năm 1952.
Tu penses à ce pays dont le nom
Sinh trưởng tại miền Nam Tây Ban Nha, Narciso Yepes xuất thân từ một gia đình nông dân. Nhờ có khiếu âm nhạc, cho nên ông được cho đi học đàn từ năm 13 tuổi tại nhạc viện thành phố Valencia. Thầy của ông là nhạc sư Vicente Asensio. Do theo trường phái Hàn Lâm, cho nên ông thường hay quan niệm rằng dương cầm và vĩ cầm cao hơn đàn guitar một bậc. Do người đánh piano hay kéo đàn violon có thể chơi đàn rất nhanh và chơi một cách liền mạch, trong những đoạn không cần ngắt âm mà cũng chẳng đứt nhịp. Quan niệm hơi bảo thủ ấy chính là động lực thôi thúc Narciso Yepes từ rèn luyện cách chơi đàn guitar, liên tục bấm dây cho dù có chảy máu đau buốt ở đầu ngón tay, khẩy đàn vuốt nhịp cho tới mức thuần thục nhập tâm, mắt không còn cần nhìn thấy nốt nhạc ghi trên giấy. Trong thâm tâm, Narciso Yepes muốn chứng tỏ điều ngược lại với những gì thầy đã dạy. Ông thành danh nhờ ghi âm bản tuyệt tác Concierto de Aranjuez của nhạc sĩ Joaquín Rodrigo vào năm 1947. Tuy mới có 20 tuổi đời, nhưng tài nghệ biểu diễn của Narciso Yepes lên tới hàng tuyệt hảo, trong cách biểu hiện cảm xúc tràn đầy, trong lối nhấn cung đạo phách, lướt nhịp vuốt dây.
Un film en noir et blanc dessinait sur l'écran le chagrin d'une enfant et ses larmes coulaient sur son air préféré. Une musique si jolie, celle des jeux interdits. Sur l'écran était en noir et blanc, mais je garde dans mon cœur des images en couleur. Tant de rêves sont permis sur les jeux interdits.
Nhờ vào thành công bước đầu này mà Narciso Yepes được mời đi biểu diễn ở khắp nơi. Tại thủ đô Paris, ông thành công nhờ phần biểu diễn độc tấu với cây đàn guitar 10 dây. Và do vậy ông được mời hợp tác với đạo diễn René Clément. Thế nhưng, Narciso Yepes chưa phải là một tác giả thực thụ. Ông đã soạn lại khá nhiều giai điệu cổ điển, sao cho hợp với đàn guitar. Trong đó có Romance, khúc nhạc không lời khuyết danh tác giả. Vào năm 1952, bộ phim Jeux Interdits của René Clément đoạt một giải thưởng lớn tại Liên hoan Cannes. Vào thời ấy, vẫn chưa có cành cỏ vàng, vì giải này chỉ được thành lập vào năm 1955. Sau Liên hoan Cannes, tác phẩm của đạo diễn René Clément đoạt giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan Venice và giải Oscar của Mỹ dành cho phim nước ngoài. Tuy bộ phim đã đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng giờ đây ít ai còn nhớ chính xác nội dung của tác phẩm này. Ngược lại, khúc nhạc chủ đề Romance lại trở nên cực kỳ nổi tiếng. Ban đầu là một khúc nhạc không lời, bản Romance sẽ được đặt thêm lời hát từ cuối những năm 1950 trở đi. Trong tiếng Pháp, bài Jeux Interdits có tới ít nhất là 4 lời khác nhau, trong đó có phiên bản của Patrick Fiori, của François Hardy, của Dalida hay của Mireille Mathieu. Trong tiếng Việt cũng vậy, có ít nhất là 4 phiên bản khác nhau. Trước hết là bài Mối tình oan khiên theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Tác giả Nguyễn Đăng Hưng thì chuyển ngữ bài này thành nhạc phẩm Tình Ngang Trái. Dưới ngòi bút của tác giả Sống Việt, khúc nhạc Homos trở thành Tình Anh. Còn tác giả Đình Nguyên thì gợi hứng từ giai điệu này để đặt thêm lời Việt thành khúc hát Đêm Mưa. Số lượng phiên bản ghi âm xưa cũng như nay trong khá nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức hay tiếng Việt, cho thấy là giai điệu Homos vẫn tiếp tục gieo nhiều cảm hứng trong giới văn nghệ sĩ. Trong nguyên tác, bài Homos tuyệt đối không có lời ca, nhưng nhờ vào các giai điệu sâu lắng da diết, trữ tình tha thiết, mà làm thổn thức hàng triệu con tim, chinh phục được cảm tình của biết bao người hâm mộ. Việc đặt thêm lời ca là một cách để tạo thêm nhiều câu chuyện, lồng vào những bối cảnh khác nhau. Dù được hát với ngôn ngữ nào đi chăng nữa, thì giai điệu Homos, theo cách soạn nhạc của Narciso Yepes, tạo nguồn cảm xúc nhớ nhung lưu luyến, từ một khúc đàn khuyết danh kinh điển, bỗng nhiên tuôn chảy kỷ niệm triền miên.
Gieo rắt tiếng hát trong đêm mưa, rất dịu về theo muôn lối thanh thoát rớt rơi bên sông, như tương tư đang heo hồn ngóng trong mái kiếp tha phương. Đã bao năm qua biệt ly như chim di, đến bao giờ được gặp lại? Heo hắt nỗi nhớ mong vô biên, đã nhiều lần còn tìm với nước mắt đây vẫn như mưa, mang tâm tư theo lá rơi cuối sông vắng gió thu lây. Cánh hoa xưa nay về đâu ai ca chi, khúc chia lìa để chạy lòng. Hãy đến với những ai đang yêu trong cuộc đời, và cùng hát khúc hát lây với con tim đang yêu thương, mang tiếng hát đến với những nỗi đau thương nơi xa xôi, trên đôi môi trong muôn nơi khúc ca dạt dào lời kia. Tiếng hát đến những nỗi đau thương nơi xa xôi, trên đôi môi trong muôn nơi khúc ca dạt dào lời
kia. Để khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa Cột đá Obelisk, biểu tượng sức mạnh trên quảng trường Công Cóc tại thủ đô Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Cao 22,37 mét và nặng gần 230 tấn, cột đá Obelisk được vươn cao giữa quảng trường Công Cóc, quận 8 Paris. Vượt hơn 12.000 cây số từ đền Luxor thờ thần Amun ở Ai Cập, cột đá Luxor có niên đại khoảng 3.300 năm đến Paris sau hành trình 2 năm và 9 tháng. Đây cũng là món quà Ai Cập tặng nước Pháp, đồng thời để ghi công nhà nghiên cứu Jean-François Champollion, người đầu tiên giải mã được chữ tượng hình Ai Cập cổ. Cột đá được đặt trên bệ đỡ cao 9 mét, nằm giữa quảng trường Công Cốc, được quy hoạch lại theo yêu cầu của vua Louis Philippe, trị vì từ năm 1830 đến năm 1848. Tên gọi của quảng trường rộng nhất Paris được thay đổi liên tục trong thế kỷ thứ 19 cho thấy sự bất ổn về chính trị và xã hội của nước Pháp trong giai đoạn này.
Từ khi triều đại Charles X sụp đổ, dựng bức tường đồ sộ một vị vua ở trung tâm quảng trường không còn ý nghĩa như trước. Có lẽ vì thế, sự kiện cột đá Luxor được đưa về Paris lại là một điều may mắn cho vua Louis Philippe, vì kiệt tác kiến trúc này mang tính trung lập, không gắn liền với bất kỳ khái niệm chính trị nào ngoài biểu tượng cho quan hệ Pháp-Ai Cập.
Đặt cột đá lưu so trên quảng trường Công Cóc là phương án thứ hai của kiến trúc sư phụ trách quy hoạch Jacques Ignace Hitoff và được Hội đồng Thành phố thông qua ngày 24 tháng 4 năm 1835. Vì quảng trường gần bến Công Cóc, nơi con tàu chở cột đá sẽ neo đậu, tiện hơn là đặt trên quảng trường Invalid. Chính nhờ vị trí này, tháp Lysor trở thành điểm giao giữa hai trục quan trọng. Theo hướng Bắc Nam, cột đá nằm giữa điện Bourbon, trụ sở Hạ viện Pháp, và Hôtel de la Marine, từng là trụ sở của Hải quân Pháp, nơi quyết định và thực hiện quá trình vận chuyển cột đá từ Ai Cập về Paris. Đặc biệt hơn, cột Lysor còn nằm trên trục đông tây lịch sử của Paris, còn gọi là đường Hoàng gia, từ điện Louvre qua vườn hoa Tuileries đến đại lộ Champs-Élysées và Khải Hoàn Môn. Đến thời Tổng thống François Mitterrand, trục này được kéo dài thêm về phía Tây với công trình Grand Arche de la Fraternité, tạm dịch là Tường Ái Môn, và phía Đông là với Thư viện Quốc gia Pháp mới.
Cột đá Obelisk ở trên quảng trường Công Cóc chỉ là một trong số vài chục cột đá có từ thời Ai Cập cổ đại. Thường được làm theo hình trụ và đỉnh được đẽo thành hình kim tự tháp. Những cột ben ben, theo tiếng Ai Cập cổ mang nghĩa là đứng thẳng và tỏa sáng, tượng trưng cho tia sáng mặt trời hằn trong đá, được dựng lên để thờ thần mặt trời Amun-Re.
Vào thế kỷ thứ 19, chỉ riêng thủ đô Roma Ý đã có 13 cột đá Ai Cập nổi tiếng, trong khi Paris chưa có một kiệt tác nào. Dưới triều đại vua Louis thứ 18, từ năm 1815 đến năm 1824, chính quyền Pháp thương lượng với phó vương Ai Cập Mehemet Ali, người gốc Albany và nổi tiếng muốn hiện đại hóa Ai Cập theo mô hình phương Tây, để có được một trong những cột đá của đền Tumosi Đệ Tam ở Alexandria. Đến năm 1828, nam tước Isidore Taylor, cố vấn của hoàng đế Jacques X, tiếp tục cuộc thương lượng. Trong thư gửi vua Ai Cập, nam tước Taylor cho rằng Paris dù đã có những lâu đài và quảng trường, nhưng vẫn chưa đạt đến vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng mà Roma có được. Ở đây, người ta không thấy bất kỳ một cột đá nào được chuyển từ Ai Cập về châu Âu. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Ai Cập học Jean-François Champollion lại không ủng hộ lựa chọn cột đá ở Alexandria, mà đề xuất với vua Charles là chọn hai cột Lysor ít bị hư hỏng hơn và được trang trí nhiều chữ tượng hình hơn. Champollion thuyết phục phó vương Ai Cập Mehemet Ali tặng nước Anh một cột đá Alexandria và một cột khác ở đền Karnak mà ông biết rõ là không thể chuyển được về châu Âu.
Tháng 11 năm 1829, Ủy ban nghiên cứu vận chuyển các cột đá Ai Cập về Pháp được thành lập và do Bộ Hải quân chỉ huy. Theo báo cáo miêu tả các tháp đá Lysor trên quảng trường Công Cóc và Invalid, công việc đầu tiên là đóng một con tàu lớn có sàn phẳng, đủ rộng để có thể chở được hai cột đá theo dự kiến. Ngoài ra, độ sâu của con tàu cũng đủ để vừa di chuyển được ngoài biển, song cũng có thể xuôi ngược được trên dòng sông Nin và sông Sen.
Sau khi bác đề án năm 1829 của một sĩ quan hải quân Pháp kiêm giám đốc xưởng đóng tàu Alexandria, ủy ban quyết định đóng một con tàu vận tải chuyên biệt tại cảng Toulon miền Nam Pháp, theo thiết kế của kỹ sư Roland, và đặt tên là Lysor. Để phân bổ đều trọng lượng của các cột đá, tàu Lysor gồm 5 khoang, dài 42 mét và rộng 9 mét. 3 cột buồm có thể hạ được để phủ bạt chống nóng tại Ai Cập và tránh được những cây cầu bắc qua sông Sen ở Paris. Quá trình hạ và vận chuyển cột đá được giao cho kỹ sư hàng hải Apollinaire Leba. Chở đầy lương thực và dụng cụ, con tàu xuất phát từ cảng Toulon ngày 15 tháng 4 năm 1831 với 121 thủy thủ đoàn và cập cảng Alexandria ngày 3 tháng 5. Vẫn theo tập miêu tả các tháp đá Lysor trên quảng trường Công Cóc và Invalid, khó khăn thực sự chỉ bắt đầu khi con tàu ngược dòng sông Nin. Phải mất 50 giờ mới đi được một hải lý, chừng 5,5 km, dưới cái nóng gần 48 độ C. Cuối cùng, con tàu cũng đến được khu đền cổ ngày 14 tháng 8 năm 1831. Suốt tháng 9 năm đó, thủy thủ đoàn xây dựng cơ sở hạ tầng cho đoàn làm việc, lán trại, bếp, cối xay, vườn rau với các hạt giống mang từ Pháp sang và bệnh viện dã chiến vì đúng lúc dịch tả hoành hành.
thể chờ cả hai cột đá về Pháp, kỹ sư Lơ Ba quyết định chọn cây cột hướng Tây, nhỏ hơn nhưng có tình trạng tốt hơn và dễ vận chuyển hơn. Ngày 31 tháng 10 năm 1831, cột đá được hạ xuống nhờ hai hệ thống tời đứng và cần cẩu pa lăng cùng với 200 nhân lực. Ngày hôm sau, tháp được chuyển xuống tàu Luxor. Thủy thủ đoàn cắt phần đầu tàu và mất khoảng 1 giờ 30 phút để đẩy tháp lên, sau đó đóng lại như cũ. Công việc hoàn thành ngày 25 tháng 12 năm 1831, nhưng phải mất 8 tháng chở nước sông lên. Cập cảng Alexandria ngày 2 tháng 1 năm 1833, tận 3 tháng sau, tàu Luxor mới bắt đầu hành trình vượt Địa Trung Hải và được móc vào tàu Sphinx chạy bằng hơi nước.
Đến cảng Le Havre, tàu Luxor tiếp tục cuộc hành trình trên sông Seine do một tàu hơi nước nhỏ hơn kéo thay tàu Sphinx. Khi đến bến Công Cốc vào tháng 8 năm 1834, cột đá được đặt trên bờ. Phải 2 năm sau, cột đá mới chính thức được dựng trên quảng trường Công Cốc. Người ta phải sử dụng đến 14 rồi 28 con ngựa để kéo cột đá đến trung tâm quảng trường. Một con dốc dài 120 mét được dựng lên để kéo tháp lên bệ. Ngày 25 tháng 10 năm 1836, khoảng 100 nhạc công trên bàn Les Mystères d'Isis của Mozart cùng với ánh mắt hiếu kỳ của khoảng 200.000 người đổ về quảng trường. Vào lúc 11 giờ 30, 350 pháo binh được phân công vào 10 chiếc tời để kéo dựng tháp Luxor. Không xuất hiện trước công chúng, vua Louis Philippe và hoàng tộc theo dõi từ Hôtel de la Marine sự kiện hiếm có này, vừa vì lý do an toàn, vừa sợ bị thất bại. Đến 14 giờ 30, cột đá đứng vững trên bệ và lá cờ Pháp phấp phới trên đỉnh tháp. Chứng kiến cảnh này, vua Louis Philippe ra hiệu cho người dân hoan hô, lúc đó vẫn còn đang nín thở theo dõi. Dù không dựng tượng mình giữa quảng trường như những triều đại khác, hình ảnh vua Louis Philippe luôn gắn liền với biểu tượng Obelisk giữa quảng trường Công Cốc. Năm 1839, một bản tóm tắt quá trình vận chuyển, tên những nhân vật chính tham gia, được khắc dưới chân tháp. Đến năm 1937, cột đá Luxor được xếp hạng di tích lịch sử. Năm 1981, chính phủ Pháp chính thức trả lại cho Ai Cập cột đá thứ hai được tặng và vẫn ở nguyên trước cửa đền Luxor. Năm 1998, cột đá Obelisk được dựng thêm phần mũ, hình kim tự tháp và được làm bằng đồng mạ vàng, theo đúng truyền thống cổ đại. Ngày nay, cứ vào ngày 14 tháng 7 hàng năm, dưới chân tháp Obelisk là khán đài của Tổng thống, Chính phủ và quan khách để tham dự lễ diễu binh chào mừng Quốc khánh Pháp.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống mãn nhiệm Iran Rouhani tái đắc cử vẻ vang với tỷ lệ 57%. Trung Quốc triển khai tên lửa HQ-9 trên đảo Hải Nam. Tân Tổng thống Pháp hứa tăng sức chống Hồi giáo cực đoan ở châu Phi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, chúng tôi xin phát lại mục điểm tuần báo và tạp chí thế giới đó đây. Tiếp theo là tạp chí thể thao chủ nhật của anh Vũ. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.